đoạn 11. Phước vô vi là hơn hết.
Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Phước vô vi là hơn hết. Này tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có bao nhiêu số cát.
Thế nào là phước vô vi mà thế nào là phước hữu vi?
Dạ.
Hữu vi và vô vi. Hữu là có, vô là không. Hữu vi là có làm ra, còn vô vi là không làm ra. Thì vậy thì thế nào là phước hữu vi, phước có làm ra, và thế nào là phước vô vi, phước không làm mà có? Nghĩa là con làm,
yeah,
tức là như con bá thí. Đấy, con bá thí, con thì tới tất cả những cái việc phước thiện mà mình làm ra, thế thì gọi là phước hữu vi, mình có làm ra. Còn thế nào là phước vô vi?
Dạ, tính bạch
không
thầy.
Làm mà lại có, như thế là một nghĩa. Còn cái nghĩa mà trong kinh đây đang nói đó, tức là mình trở về cái chân tâm, cái chân tâm bản tánh mình vốn vẫn sẵn có. Bây giờ mình buông những chuyện thế gian, mình trở về sống với cái chân tâm, cái tánh kim cương bát nhã, như thế gọi là phước vô vi. Con nói tiếp.
Dạ. Này
đã, Phật cho một cái thí dụ không thể nghĩ bàn. Con sông Hằng có bao nhiêu cát? Bây giờ ví dụ như mỗi một hạt cát là thành một con sông. Thế rồi đến tổng quát tất cả cát của tất cả những cái con sông này, nhiều hay ít, chị em ai đếm được thì xin mời đi đếm. Nói tiếp. Này tu Bồ Đề,
này tu Bồ Đề, nay ta bảo thật với ông.
Đây Phật nói là cái người này đem của báu đầy tam thiên đại thiên thế giới, nhưng không phải chỉ một tam thiên đại thiên thế giới, mà cái tam thiên đại thiên thế giới này nhiều bằng số cát những cái sông Hằng mà vừa nói ban nãy. Đấy, không phải một tam thiên đại thiên thế giới, mà là hằng hà sa. Mà chẳng những hằng hà sa mà bằng cái số cát mà vừa nói ban nãy.
Yeah.
Thì cho nên bài này với tên là phước vô vi hơn cái phước hữu vi. Ở đây này tu Bồ Đề, nay ta bảo thật với ông. Sao Phật lại phải nhắc là ta bảo thật? Thì ra mọi khi Phật hay nói dối vừa vào. Nay ta bảo thật với ông. Cái chữ thật đây là thế nào? Vì Phật nói cái việc mà người ta khó tin lắm. Đấy, bao nhiêu công của cải đem cho như thế mà lại không bằng cái công đức của cái người nhàn rỗi ngồi đọc một bài kệ có 4 câu thôi. Thế cho nên cái việc này khó tin lắm, khó hiểu lắm. Cho nên Phật mới nhắc ông tu Bồ Đề, đây là ta nói thật đấy.
À, 4 câu kệ trong kinh Kim Cang á Phật thầy.
Dạ.
Là 4 câu nào Phật thầy?
Câu nào cũng được. Đây không nói minh bạch câu nào, nghĩa là nói cái ý nói rằng nói ít lắm, nói chỉ một chút xíu thôi, chứ không phải là nói cả bộ kinh.
Kính bạch lên thầy, con xin đọc bài. Đây tôi giảng trật cho quý vị dễ hiểu.
Nói tiếp, nói cái thí dụ nhé.
Dạ.
Chuyện này là Phật kể ở trong kinh Bất Dụ. Trong kinh Bất Dụ, Bách là 100, dụ là thí dụ. Phật kể 100 thí dụ, cho nên cái cuốn sách ấy gọi là kinh Bách Dụ. Ở trong đó có cái câu chuyện này. Câu chuyện đây hòa thượng kể dài dòng. Câu chuyện cái cô công chúa đó, bởi vì lúc bây giờ đang về mùa hạ thì ngày nào cũng mưa, thì hạt mưa ở trên mái nó rơi xuống thì nó thành một cái bong bóng. Cái hạt mưa nó rơi từ trên mái xuống, để khi nó rơi xuống thì có cái bong bóng nó hiện lên. Thế thì cô công chúa của người đòi bà mẹ, bà hoàng hậu cho con một chuỗi bong bóng nó còn đeo. Thì bà hoàng hậu mới bảo làm sao được, không, bà hoàng hậu nếu bà mới gạt đi và cái việc đó không được. Thế là cô giận, cô nằm cô khóc. Thế trận vua dỗ dành không được, cô nhất định là phải có cái chuỗi bong bóng đó cho cô đeo. Thế cho nên trong triều đình vua cũng đành bó tay, bà mẹ cũng, bà hoàng hậu cũng đành bó tay. Thì trong triều đình có một ông quan già đó, ông ấy thấy vua với hoàng hậu ở trong cái thế không vui, không biết làm thế nào để mà chiều cái cô ấy được. Cho nên vua với hoàng hậu buồn. Thế cái ông quan ở trong triều đình, ông ấy già, ông ấy bảo, ông đến ông bảo cô công chúa là tôi có thể tôi sâu được một chuỗi để cho công chúa đeo. Thế công chúa mừng quá, và thế thì ông sâu đi. Thế ông quan ông mới bảo rằng tôi thì biết sâu, nhưng mà tôi không biết cái hạt nào vừa ý công chúa, để công chúa chọn lấy được hạt nào đưa tôi sâu. Thế công chúa mới ra chọn. Thế đợi trời mưa công chúa chọn, thì cứ đưa tay nó bật lên thì nó bật lên, vừa đưa tay thì nó tan rồi. Thế rồi công chúa nhặt mãi chẳng được hạt nào. Thế rồi chán, có nít thì một tí thì chán ngay. Thế công chúa chán thôi, không thèm chơi với những cái hạt bong bóng ấy nữa. Thế vua mới cho một chuỗi hạt kim cương, tức là như đây hòa thượng kể. Vua tức là Đức Phật, mà công chúa là ai? Là bọn chúng mình. Đấy.
Phật kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Như thế qua câu chuyện trên, quý vị hiểu thế nào?
Tóm tắt lại bài này dạy chúng mình cái gì? Vui là hơn hết. Thế nào là phước vô vi là hơn hết? Tuệ Bát Nhã để nhận lấy cái thân tâm thật của mình. Thế Đức Phật vừa mới giáng sanh, giơ một ngón tay lên trời, chỉ một ngón tay xuống đất. Ngài nói trên trời dưới đất thì có cái ta chân thật là đáng tôn, đáng quý. Còn những tất cả những chuyện thế gian đều hư vọng hết. Cái cuộc đời sanh tử của chúng mình là cái hư vọng. Thân cũng như cái bong bóng nước, chợt còn chợt mất, tâm thì lại càng sanh diệt nhanh lắm, biến hóa suốt ngày. Cảnh cũng thế, vừa mới mưa lại nắng, vừa mới sáng đã tối, nay vinh mai nhục, nay chuyện này mai chuyện khác, toàn là như những cái bong bóng nước. Hễ cứ vừa mới thấy nó đẹp đấy, vừa đưa tay chộp cho nó tan liền này. Đó là cái không có này. Còn quay trở về học kinh, sống với cái chân tâm của mình, thì cái tánh Phật, cái chân tâm thật vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh thật của mình không sanh không diệt còn mãi này. Thế cho nên trở về thì Đức Phật vừa mới giáng sanh, Ngài đã dạy chúng ta buông những cái hư vọng, trở về cái chân thật. Rồi cả một đời Ngài giảng kinh chỉ dạy chúng ta buông những cái hư vọng, trở về cái chân thật. Rồi đến cuối đời Ngài cũng buông cái thân hư vọng để trở về cảnh giới Niết Bàn. Như vậy bởi vì Ngài đã thấy được thật, cho nên sau khi buông cái thân này, Ngài có chỗ trở về an định và cái tánh Phật của Ngài. Còn như chúng ta nếu không vâng lời Ngài mà tập sống với cái thật, thì cái thân này nó sẽ già, nó bệnh rồi nó tan đi, thì khi ấy bơ vơ không có nơi nương tựa. Thế cho nên Phật dạy Ngài tu Bồ Đề, Ngài bảo ta nói thật đấy, thì các tông phải tin, tin mà quan sát, mà tập tỉnh ra, buông những cái hư vọng, trở về sống với cái thật. Còn chúng mình thì từ nhỏ cho đến lớn, tất cả những người thế gian cứ sống, cứ hàng ngày ăn cơm uống nước, bào chế ra màu để tạo một cái thân bằng đất. Nó là đất thì mai già về đất, rồi mình nương tựa vào cái gì, mình sống với cái gì. Đấy, cứ vẩn vơ. Đấy, nhưng mà mình thì chính cái tánh Phật của mình nó vẫn vô sanh bất diệt. Tuy là cái tâm mê của mình cứ chạy theo những cái hư vọng, cho nên cứ biến hóa hết cái thân này lại sang cái thân khác. Cho nên Phật dạy, Phật bảo rằng ta nói lời chân thật. Để quốc đề ông Bồ Đề, ông Tu Bồ Đề để ý, và tất cả chúng ta học tới đây để ý.